I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đức Chúa Giêsu và sự dạy dỗ làm môn đồ Ngài. Đề mục hôm nay là Đức Chúa Giêsu và những người giàu có danh tiếng. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 16 đến câu 26 chép về chuyện có một người giàu có đến hỏi Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?" Ngài đáp: "Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn, là 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho từ thời cựu ước." Người ấy thưa rằng: "Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa?" Ngài phán: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mình mà bố thí cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của báo trên trời, rồi hãy đến mà theo ta." Người trẻ tuổi nghe xong lời này thì bỏ đi, bộ buồn bực vì người có nhiều của cải lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm, khó như lạc đà mà chui qua lỗ kim." Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: "Vậy thì ai được rỗi?" Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng: "Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được." Về những điều này, Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 21 cũng có nói: "Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó." Người ta nói chúng ta không làm chủ của cải mình, nhưng của cải mình làm chủ chúng ta. Đức Chúa Giêsu cũng cảnh cáo chúng ta về sự mê đắm về của cải trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22. Nói cách khác, thật dễ dàng để bị tài sản làm chủ. Đấng Christ giúp thay đổi sự suy nghĩ sai lầm này. Ngài không cấm chúng ta có của cải, nhưng cần phải giữ sự quân bình. Tài sản là dụng cụ của Đức Chúa Trời để ta có thể giúp đỡ những người khác. Của cải là ơn phước khi được chia sớt với người ta hơn là khi giữ lại cách ích kỷ. Khi ấy, tiền bạc sẽ trở nên sự rủa xả. Những người ích kỷ thì dù giàu hay nghèo có nguy cơ bị mất sự sống đời đời vì các lạc thú ngắn hạn. Mọi người giàu hay nghèo cần nhớ câu kinh thánh sách Mác đoạn 8 câu 36. Người nào níu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Người trẻ tuổi giàu có nói trên có đủ mọi thứ tiền bạc, địa vị cao và lòng tự mãn về bản thân mình. Bây giờ chàng ước muốn được sự sống đời đời nữa thì hoàn hảo. Và chàng thấy rằng mình có hy vọng được cứu. Nhưng tiêu chuẩn của Đấng Christ thì cao hơn. Và Ngài đề ra ba bước cho chàng trẻ tuổi giàu có. Đó là: thứ nhất, bán của cải. Kế đến, phân phát cho người nghèo và đi theo Chúa. Kết quả là chàng trẻ tuổi bỏ đi cách buồn rầu. Thế gian này có rất nhiều người muốn có được của báu thiên đàng, sự sống đời đời ban cho bởi Đức Chúa Trời. Nhưng họ không muốn bỏ của cải dưới đất. Họ không muốn bỏ tất cả để nhận được mão triều thiên sự sống. Tóm lại, sự giàu có và danh dự thế gian không làm thỏa mãn linh hồn con người. Có nhiều người giàu muốn hủy hoại chính đời sống họ bằng sự tự hủy hay trở nên trụy lạc, trác tán vì họ cảm thấy đời sống quá buồn tẻ, vô ý nghĩa, đưa đến sự chán chường tuyệt vọng. Nhiều nhà lãnh đạo cảm thấy họ cần điều gì đó mà họ không có. Nhiều người không đi nhà thờ vì họ thấy họ không được lợi gì. Những bài giảng họ nghe thấy không cảm động lòng mình. Và đây là mối quan tâm lớn mà Thiên Chúa muốn chúng ta là những người môn đồ chia sẻ với Ngài bằng sự quan tâm đến người giàu cũng như người nghèo. Vì sự ban cho của Ngài thì cho bất cứ ai thật lòng đến tìm cầu Ngài vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ trình bày cùng quý vị tiếp đề tài lập trường tin kính Chúa phần thứ hai. Kính thưa quý vị, kỳ rồi, trong phần thứ nhất của đề tài này, tôi đã trình bày cùng quý vị hai động thái trong lập trường tin kính Chúa mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ và khuyến khích các tín nhân Cơ Đốc tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cần phải củng cố và trao dồi để được đứng vững trong lập trường tin kính Chúa. Hai động lực đó là: anh chị em hãy tỉnh thức và hãy vững vàng trong đức tin. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 16, câu 13 phần A. Tỉnh thức để giữ lấy mình và vững mạnh trong đức tin, đó là hai động thái cần phải được kiên cố làm thành trì cho lập trường tin kính Chúa của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Những động thái tiếp theo cũng không kém phần quan trọng trong lập trường tin kính Chúa, là hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Có nghĩa là Cơ Đốc nhân phải sống với chí khí can đảm kiên cường, xứng đáng là dân sự của Đức Chúa Trời. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 17-18, Thánh đồ Phaolô khuyên cáo rằng: bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Vâng, chúng ta phải phân rẽ, chúng ta phải nên thánh, chúng ta phải lánh xa tội lỗi, và Chúa mới có thể tiếp nhận chúng ta. Thưa quý vị, vào thời chiến quốc Trung Hoa, có người Cảnh Xương hỏi Mạnh Tử rằng: Công Tôn Diễn và Trương Nghi có thật đáng là kẻ đại trượng phu chăng? Mạnh Tử đáp rằng: Hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào được? Họ là hai nhà du thuyết giỏi có tiếng. Chỉ vì A Vua nịnh bợ chiều làm các vua chư hầu để được quyền lợi, thế lực và danh tiếng riêng. Sự nghiệp của họ là do sự phục tùng, địa vị của họ là do địa vị cúi lòn, cũng giống như đàn bà được mang danh dự của chồng, chứ chí khí của đại trượng phu đâu có như thế. Chí khí trượng phu giữ gìn tâm địa phải công minh, nhất cử nhất động đều phải thận trọng trong mọi công việc một cách chính đại quang minh, không tham lam, không ham giàu sang, không ngại bằng tiện, không sợ uy quyền, có cơ hội để thí thố tài năng làm ích lợi cho quốc gia dân tộc là không bao giờ từ chối. Phaolô khuyến khích dân sự của Chúa phải dốc đổ chí khí trượng phu làm vinh hiển danh Chúa, làm lợi cho thiên quốc và phục vụ người đồng loại, giới hạn tội ác cho đời và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 15, câu 17 có chép rằng: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trong lúc lâm chung, trước khi David đi vào con đường chung của nhân loại, vua David đã trăn trối cho con trai của mình là Salomon điều quan trọng như thế nào. Trong các vua thứ nhất đoạn 2, câu 2 đến câu 4 có chép lại như vậy: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu. Hãy giữ đều Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối của Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hai là đi nơi nào cũng đều được thành công. Và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý, theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel đâu. Vậy các tín nhân Cơ Đốc, hãy có chí khí trượng phu, đi theo đường lối của Chúa, mạnh dạn, cẩn thận, làm theo mọi điều Chúa dạy. Động thái thứ hai là phải mạnh mẽ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 13 phần C. Động thái thứ tư của lập trường tin kính là có sức sống mạnh ở trong nhiều tiềm lực và sức lực. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu thứ 10, thánh đồ Phao-lô khuyên dục rằng: Anh chị em phải làm mạnh dạn trong Chúa, phải nhờ sức toàn năng của Chúa. Vâng, ở trong Chúa chúng ta không thể nào lưng chừng, Nhưng mà chúng ta phải mạnh dạn và hãy nhờ sức toàn năng của Chúa. Cơ đốc nhân nhờ sức toàn năng của Chúa mới dám làm những việc mà người thường e ngại và né tránh. Phaolô đã hạ bút truyền dạy người truyền đạo trẻ tuổi phải làm gì để được mạnh mẽ trong chức vụ hầu về Chúa. Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu thứ 1 ghi lại rằng: Vậy hỡi con, hãy cậy ăn điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh dạn. Sự mạnh dạn ở đây không phải là cậy sức riêng của mình, nhưng hãy cậy ăn điển của Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài mà làm mạnh dạn. Vì trong ăn điển của Chúa có sức mạnh toàn năng mà Thánh Phaolô đã trải nghiệm. Ông bảo rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Động thái cuối cùng ở trong lập trường tin kính Chúa cũng được ghi chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu thứ 14 rằng: Mọi điều anh chị em làm hãy làm trong tình yêu thương. Tín nhân Cơ Đốc là sống ở trong tình yêu thương và làm mọi sự trong tình yêu thương. Mọi sự tín nhân Cơ Đốc làm ngoài tình yêu thương là làm cho có, làm lấy lệ, làm vì cao hứng, làm để khoe tài, làm để được tiếng khen ngợi và làm vì cơ hội, đều không có giá trị nào trước mặt Chúa và không đem lại sự phước hạnh cả. Mọi sự tín nhân Cơ Đốc làm trong tình yêu thương dù có nhỏ nhặt đến đâu cũng là đều có giá trị cả, đẹp lòng Chúa và được Ngài ban phước còn đến đời đời. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 8 ghi chép rằng: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, là bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vì điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Thưa quý vị, tình yêu thương phải phát xuất từ con tim và động thái của các tín hữu và hội thánh. Hỡi anh chị em, về phần anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do thì đừng lấy tự do làm dịp tiện thỏa mãn tánh xác thịt, nhưng hãy lấy tình yêu thương phục vụ lẫn nhau. Galati đoạn 5 câu 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cách đây nhiều năm, một nữ giáo sĩ được hội thánh của mục sư Bob Schuller tại Mỹ phái đi truyền giáo tại Mễ Tây Cơ. Tấm lòng của bà chiếu sáng tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho dân chúng Mễ. Bất cứ nơi nào chữ tình yêu thương được nói đến trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 thì bà ta đọc rằng tình yêu thương cho người Mễ. Ví dụ: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và tiếng thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương cho người Mễ thì tôi chỉ như đồng kêu lên hai chập chỏa vang tiếng. Tình yêu thương chân thật của bà dành cho người Mễ đã đem nhiều người Mễ đến với Chúa và được Chúa thương xót họ. Sau nhiều năm phục vụ trong tình yêu thương
bà đã lâm trạng bệnh. Trước những giờ phút hấp hối, bà hoàn toàn bất tỉnh. Tất cả những người được bà hướng dẫn về với Chúa và đạo Phật Ngài, họ hiệp lại với nhau xung quanh giường bệnh của bà. Họ khát lóc cầu nguyện làm cho bà được tỉnh lại. Trước khi bà chết, bà yêu cầu họ đừng phúng điếu bà những tràng hoa, nhưng hãy mang đến những quyển kinh thánh Tân Ước tiếng Mễ. Họ đem đến nhà quan rất nhiều quyển kinh thánh chồng chất chung quanh quan tài của bà. Rồi sau đó họ tặng cho những ai mà chưa có lời của Chúa. Quả thật là một đời sống phục vụ trong tình yêu thương vô vị lợi, là ngôi sao trong cõi vĩnh hằng, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho tha nhân. Sứ đồ Giăng tuyên xưng rằng ai thương anh chị em mình thì ở trong sự sáng, và nơi người đó không có gì gây vấp ngã. Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 10. Vậy mọi sự anh chị em làm hãy làm trong tình yêu thương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ba động thái trong lập trường tin kính Chúa của mỗi tín nhân Cơ Đốc mà chúng ta học hỏi trong lời Chúa hôm nay là gì? Hãy dốc trí trượng phu, hãy mạnh mẽ và làm mọi điều trong tình yêu thương. Tôi cầu nguyện cho quý vị sống động và tồn tại trong tình yêu thương, trong tinh thần mạnh mẽ, trong chí khí trượng phu của một Cơ Đốc nhân. Nhờ sức toàn năng của Chúa ban cho, ông bà, anh chị em thể làm điều đó được. Đối với quý ông bà, anh chị em chưa có đặt niềm tin nơi Chúa, tôi khuyên mời quý vị hãy đặt niềm tin nơi Chúa, hãy đầu phục Ngài, và Ngài sẽ ban cho quý vị sức lực toàn năng trong ân điển của Chúa, để quý vị có chí khí trượng phu và một tinh thần mạnh mẽ để làm mọi sự trong tình yêu thương của đời này. Chúng ta sẽ được cứu ở đời sau trong ngày mà Chúa Giêsu hồi lại. Amen.
Cho người lữ hành về tới quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con bây giờ quên tình yêu Chúa? Con hãy trở về để trong tình yêu vòng tay yêu thương Ngài luôn chở che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình yêu, giúp nhau trong đời. Cần vì nhau là con Thiên Chúa, xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết u trở về trong tình yêu.
ân cần vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta cho tình yêu Ngài đời hết u buồn. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con biết lỡ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về mẹ trong tình yêu, vòng tay yêu thương ngày luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình thương, giữ nhau trong đời. Vui buồn còn nhau, ân cần vì nhau, là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.